Vô địch chữ Hán, vô địch toàn cầu. Thầy Oka nổi tiếng là người nhiều sáng kiến. Thầy sắp chỗ gần cửa vào lớp cho bạn nào hư ngồi ở đó mà tự nhắc nhở mình. Chỗ ấy được đặt tên ghế hoang đảo. Ai hay quên đồ dùng học tập thì theo quy định sẽ phải tập viết chữ Hán. Nhưng cách để tránh tập viết cũng được chuẩn bị. Phiếu miễn tập chữ Hán sẽ được phát cho các bạn làm việc tốt. Khi nào để quên cái gì đó, các bạn nộp cho thầy phiếu miễn này là sẽ được miễn tập chữ Hán. Trong các sáng kiến của thầy thì cách thầy làm bài kiểm tra chữ Hán làm tôi thích thú. Xếp hạng vô địch toàn cầu chữ Hán là cách tranh thứ tự trong lớp. Nhưng điều đặc biệt là cách thầy chấm điểm. Thường thì cách ra đề sẽ là đưa ra một câu văn viết. Chẳng hạn, trang hoàng cửa hàng. Học sinh viết được chữ trang hoàng. Từ chữ Nhật, katakana. Chú thích. Chữ Nhật gồm 3 kiểu chữ. Kanji, Hán tự. Katakana, kiểu chữ kana cứng. Và hiragana là kiểu chữ kana mềm. Nếu như viết được chữ này sang chữ Hán đọc là kaisho sẽ được tính điểm. Cách làm của thầy Oka có chút khác biệt. Thầy còn chuẩn bị nhiều ô trống nữa phía dưới cho học sinh điền những từ đồng âm khác nghĩa khác. Ví dụ, cũng cùng phát âm là kaisho. Nếu ai viết được thêm chữ tầng lớp sẽ được cộng thêm 10 điểm. Viết thêm được chữ hồi tưởng sẽ được thêm 10 điểm nữa. Cho nên, điểm tối đa với các bài chữ Hán kiểu này không còn là 100 điểm như bình thường nữa. 150 điểm, 200 điểm là chuyện rất thường tình. Ai càng cố gắng nhiều thì điểm càng cao. Thế nên các bạn ai cũng cố gắng học chữ Hán. Có bạn lại còn nghĩ ra cách kiếm điểm bằng cách dùng từ viết tắt của tên công ty và tên đội bóng. Bị thầy đánh dấu sai, cậu bạn lý luận. Thế thầy không xem bóng bầu dục à? Đến mức này thì không chỉ tôi mà thầy cũng phải phá lên cười. Các bạn cứ theo đà như thế nên thầy mới khổ. Mỗi lần chấm điểm, thầy phải tra từ điển, kiểm tra xem có chữ nào như thế thật hay không. Tiếng Nhật lại có quá nhiều từ đồng âm khác nghĩa, nên mỗi lần chấm điểm, thầy mất rất nhiều thời gian. Ví dụ như từ kansho là cảm tưởng, cũng có thể viết là khô, hoặc là chạy đến cùng, hoặc là tiễn đưa, hoặc là khúc nhạc trung gian. Sau 5 lần kiểm tra, bạn nào có tổng số điểm cao nhất sẽ đoạt chức vô địch thế giới, và chức vô địch luôn thuộc về tôi. So với những bạn khác, sau giờ học, tôi ít đi chơi nên có nhiều thời gian tra cứu kỹ lưỡng. Môn vô địch thế giới là sở trường của tôi, lại thêm cái thói không chịu thua người khác của tôi thúc đẩy thêm nữa. Bài kiểm tra chữ Hán đánh giá khả năng tra cứu và sức ghi nhớ của học sinh. Nếu chỉ dùng từ điển quốc ngữ đang có thì tôi chẳng hơn được các bạn khác là bao vì số thành ngữ in trong đó không nhiều. Đúng lúc ấy, một đoạn quảng cáo trên báo lọt vào mắt tôi và đôi mắt tôi đã bị hút chặt vào đó. Say đắm từ cái nhìn đầu tiên, báu vật của tôi là cuốn siêu từ điển Đại Tự Lâm, Daijirin, dài hơn 10cm. Chắc trong ấy phải có nhiều thành ngữ lắm. Tôi thổn thức như đang nhìn miếng bít tết thật dày trước mặt. Nhưng quyển từ điển đó giá cao quá sức tưởng tượng. 5.800 yên, con số ngoài tầm tay của một học sinh tiểu học. Vậy mà nữ thần chữ Hán đã mỉm cười với tôi. Lúc đó lại đúng vào dịp tháng 12, lạnh giá thở ra hơi màu trắng. Mùa Giáng sinh đang đến gần. Khi được bà tôi hỏi, "Thế bé Hiro, Giáng sinh này thích quà gì nào?" Tôi đã trả lời không chút đắn đo, "Đại Tự Lâm ạ." Bà tôi lúc ấy chắc đã nghĩ, "Cháu mình sao mà chăm học, quả Giáng sinh lại đòi cuốn đại từ điển." Nhưng đối với tôi, bài kiểm tra chữ Hán giống như chơi game vậy. Vì thế, cuốn từ điển dày cộp ấy tôi đòi mà không nghĩ đó là dụng cụ học tập, tựa như tôi đòi mua một thứ đồ chơi đắt tiền ấy chứ. Và khi đã có món đồ chơi trong tay, vị trí vô địch của tôi trở nên vững chắc, không dễ gì lay chuyển. Điều chẳng thua ai. Chức vô địch luôn thuộc về tôi, nhưng luôn có một đối thủ cạnh tranh, lúc nào cũng đứng sát thứ nhì, đe dọa ngôi vô địch của tôi. Đối thủ đó là bạn học giỏi nhất lớp. Thường thì cậu ấy rất hiền lành, giờ ra chơi hay ngồi lại trong lớp đọc sách. Nhưng khi nói năng thì mạnh mẽ, đến nỗi khó có thể tưởng tượng được đó là con gái. Bọn con trai trong lớp cũng phải kiêng nể. Một hôm, bạn ấy tuyên chiến với tôi. Lần sau tớ nhất định không chịu thua ô tô đâu đấy. Hình như thầy Oka cũng có phần khích bác. Chẳng nhẽ lại cứ để ô tô vênh hoang mãi thế. Tôi cũng chả chịu thua. Lần sau tớ cũng vô địch cho mà xem. Đừng tưởng thế được mãi nhé. Tớ cái gì cũng thắng được ô tô đấy nhá. Không phải, tớ có những điều không thua kém ai hết. Cái gì nào? Cái gì chứ học tớ không kém cậu đâu đấy. Không phải chuyện học. Thế cái gì? Tớ không có tay chân. Tôi nói hoàn toàn không phải vì tức tối. Tôi là tôi, không có tay chân mới là tôi. Và không ai có thể trở thành tôi được. Dù còn nhỏ, nhưng trong tôi đã nảy nở lòng tự tôn như vậy. Thời gian đó, chúng tôi cũng đã học về sự khác nhau của các từ đặc trưng và sở trường, cùng có phát âm là tukucho. Đặc trưng là điểm nổi bật so với những điểm khác, còn sở trường là những điểm nổi bật tạo ra đặc trưng của chủ thể. Có nghĩa là đặc trưng đơn thuần chỉ thể hiện sự khác biệt, còn sở trường là phần ưu thế khác biệt so với người hoặc vật khác. Tôi vẫn nhớ từ hôm đó trở đi, khi viết lời giới thiệu bản thân, tôi bắt đầu thay từ đặc trưng không có tay chân thành sở trường không có tay chân. Tôi có một điều chả thua ai. Điều đó là tôi không có tay chân. Số người hiểu được ý nghĩa của câu này có lẽ không nhiều, nhưng cô bạn đó đã dành nhiều thời gian để hiểu điều tôi muốn nói. Siêu phao, sợ nước. Mùa hè năm lớp 6, cuộc thi giành kỷ lục bơi đón đợi chúng tôi. Tất cả học sinh khối lớp 6 đều hướng tới mục tiêu bơi hết chiều dài 25m. Tôi cũng cùng tâm trạng đó, nhưng con đường phía trước đâu có bằng phẳng chút nào. Tôi muốn quay về tháng 6 năm lớp 1. Thầy Takagi đã liên tục vượt qua rất nhiều sự kiện từ khi khai giảng, như giờ thể dục, đi tham quan, hội thao, vân vân. Và rào cản tiếp theo đang đợi tôi là giờ học bơi. Lúc đó, tôi mới cao khoảng 70cm, không thể đứng trong bể bơi với mức nước trên 1m. Có nghĩa là tôi không thể vào bể bơi một mình. Thầy Takagi đã nghĩ, không phải thầy đắn đo giữa việc để tôi tham gia giờ học hay để tôi quan sát giờ học, mà thầy nghĩ cách để tôi vào được bể bơi. Và thầy đã quyết định sẽ bế tôi vào bể. Nếu nghĩ đến sự tiêu hao thể lực, thì đây là một việc rất nặng nhọc. Thầy hiệu trưởng còn phải nói, thế là vất vả lắm, thầy sẽ mệt đấy. Nhưng thầy Takagi vẫn kiên định, đây là trách nhiệm của giáo viên chủ nhiệm. Thế là tôi được vào bể bơi. Bản thân tôi vừa mừng vừa lo, như đã kể trong phần trước. Bản thân tôi từ bé đã rất nhạy cảm với những điều nguy hiểm. Tôi không bao giờ đến gần chỗ các bạn đang túm tụm trên sân trường. Dù khát đến bao nhiêu, tôi cũng sẵn sàng nhịn uống khi các vòi nước đông người. Thế mà bây giờ lại là bể bơi, đứng chân không chạm đáy. Chắc không còn gì nguy hiểm hơn thế. Hơn nữa, việc đôi tay tròn vo như củ khoai tây của tôi không thể vuốt nước trên mặt lại càng làm tôi thêm lo. Tóm lại, tôi vừa vui vì được bơi cùng các bạn, vừa sợ vì phải vào bể bơi. Ngày mở đầu, dù đã giao hẹn là em xuống bể cùng thầy nhé, nhưng rốt cục tôi đã không dám xuống. Tôi đã thay đồ bơi, đến bên thành bể, nhưng tôi vẫn sợ. Từ dưới bể, thầy vẫy tay gọi mấy lần. Em xuống đây với các bạn một chút nào. Nhưng tôi vẫn không ạ, không ạ, đến cùng. Thầy cũng thông cảm với nỗi lo sợ của tôi, song vẫn muốn đưa tôi xuống bể. Thầy còn đặt mục tiêu sẽ dạy tôi có thể tự nổi trong bể. Điều thầy lo lắng là tai nạn dưới nước. Nếu chẳng may gặp nạn mà tôi có thể tự nổi lên mặt nước, thì tôi có thể chờ người đến cứu. Đó là lý do thầy thấy cần phải cho tôi tập ở bể bơi. Hoan hô nổi rồi. Tôi bắt đầu xuống bể từ sau buổi đó. Đầu tiên, thầy bế tôi xuống nước. Thế chưa đáng sợ. Tiếp đến là ngụp xuống nước. Nước đến miệng, tôi vẫn bình thản. Nhưng nước đến mũi, nỗi lo sợ của tôi đột ngột lên cao. Nhưng rồi tôi cũng dựa vào thầy và bắt đầu biết ngụp lặn. Và sau khi biết ngụp lặn, sẽ tới động tác nổi. Thầy đỡ tôi nằm ngửa trên mặt nước. Sự sợ hãi làm lực dồn xuống tay. Người tôi co cứng lại. Được thầy nhắc, tôi duỗi thẳng chân tay. Và dù có đôi tay của thầy đỡ ở dưới, tôi cũng cảm nhận được mình đang nổi trên mặt nước. Nhưng bao nhiêu lần thầy nói, thầy bỏ tay ra nhé. Tôi vẫn một mực, không được ạ. Thế nhưng, đúng lúc tôi tập nằm sấp trên mặt nước, tập úp mặt xuống nước, thầy rút nhanh đôi tay đang nâng tôi. Một thoáng rất ngắn, chỉ đáng một phần mấy giây thôi, tôi đã nổi. Nổi rồi! Thầy cứ lặp lại, kéo dài thời gian không đỡ tôi. 1 giây thành 2 giây, 2 giây thành 3 giây. Thế rồi tôi có thể nổi trên 10 giây. Nhưng khi quay mặt để thở thì tôi bị mất thăng bằng. Thế là cả người quay tròn một vòng. Chỗ này mới khó. Tôi tập bao nhiêu lần cũng không làm được động tác thở. Do đó, chúng tôi buộc phải đi đến lựa chọn là tiến lên phía trước đến khi hết hơi thì thôi. Tuy nhiên, với đôi tay không khua được nước, để tiến lên tôi chỉ còn một cách là đập đập đôi chân lâu hơn đôi tay một chút. Nhưng động tác đó không thành công vì hai chân tôi dài ngắn khác nhau nên chỉ tiến theo đường cong và tệ hơn là xoay tròn tại chỗ. Bơi được 6 mét, đây là chiều dài mà tôi phải mất 5 năm tập luyện và mùa hè năm lớp 6 đã đến. Giờ điêu khắc. Tại hội thi bơi, làm thế nào cũng phải bơi trọn 25 mét. Những ai không bơi được 25 mét có thể đứng lên nghỉ rồi bơi tiếp về đích. Nhưng tôi không đứng được, nên mục tiêu của tôi là sử dụng dụng cụ hỗ trợ để về đích khoảng cách 25 mét đó. Mới đầu, tôi thử dùng bộ cứu trợ với những quả tròn dính liền với nhau làm nổi người. Dụng cụ được buộc vào eo, nhưng nó lại kéo lưng tôi nổi lên, đầu chìm xuống, nên không hợp với tôi. Tiếp theo là tấm bọt biển. Cái này cũng không có kết quả, vì tôi bám vào thì cả người cả phao đều chìm nghỉm. Sức nổi của tấm bọt biển quá nhỏ để có thể nâng cả người tôi. Đúng lúc đang chưa biết làm thế nào, tôi nghe được một thông tin rất hay. Có một mặt hàng tên là đào nổi, một tấm nệm cực đại, bằng phẳng, mỗi cạnh 120cm. Có khi nó sẽ nâng được tôi. Ngay lập tức, thầy Oka đã mua nó về. Một tấm đệm to thật sự, choáng cả một khoảng lớn trong lớp học. Chúng tôi lôi nó ra bể bơi, bắt đầu điêu khắc. Dao điêu khắc là loại dao cắt vạn năng và dao lưỡi lớn. Nghệ sĩ điêu khắc sử dụng dụng cụ là thầy và các học trò là thợ phụ. Chúng tôi làm theo lời thầy chỉ dẫn. Nào, Masahiro, em cầm đầu đằng ấy lên. Thầy ơi, thầy phải làm đẹp vào đấy. Đầu tiên là cắt bỏ phần đầu tấm nệm theo hình khí động lực để làm giảm lực cản của nước. Sau đó là cắt gọt phần sau cho phù hợp với hình dáng của người tôi. Tôi sẽ lắc mạnh phần từ dưới thắt lưng trở xuống để tiến lên phía trước và phần người đặt lên tấm nệm chỉ là phần từ bụng trở lên mà thôi. Thực tế, tôi đã phải nằm thử lên đó vài lần để khớp với người. Susumu ơi, em thử đưa Hiro lên xem nào. Susumu cởi áo phông, nhảy ao xuống nước, đưa tôi lên tấm đệm và đẩy nhẹ từ phía sau. Vẫn chưa được đâu thầy ạ. Thế này thì trọng tâm dồn về phía trước, lại chìm mất ạ. Chúng tôi hết lần này đến lần khác mới hoàn thành được tấm đệm. Nhưng ở giai đoạn cuối cùng lại phát sinh ra một vấn đề. Thầy ạ, cái đệm trống trơn thế này, ô tô không có tay, làm sao bám vào đây được ạ? Tất cả đồng thanh. Ờ nhỉ? Và thế là thầy đã khoét hai lỗ tròn ở hai bên trái phải như tạo ra con mắt trên tấm đệm. Giờ đây, tấm đệm trông giống như cái mặt người. Thầy bảo tôi đút tay vào hai lỗ đó. À ra vậy, đút tay vào đây thì tôi sẽ gắn chặt với nó và không phải lo là sẽ bị tách rời ra nữa. Như thế, mùa hè năm ấy, tôi đã tìm thấy một cặp đôi của mình. Tên gọi của nó là tấm siêu phao. Bác ấy khóc kìa. Mùng 9 tháng 9, ngày hội thi đã đến. Hội thi bơi tổ chức chung giữa ba trường lân cận, nên mình bơi trước tất cả các bạn trường khác. Tôi ra sức tự nhủ, phải cố thể hiện tối đa điểm hay của mình. Bơi 25 mét tự do nam. Lời phát thanh vừa dứt là lòng tôi đã hưng phấn. Sắp đến lúc tôi thể hiện thành quả luyện tập với cặp đôi rồi đây. Nhưng dù có là bơi tự do đi nữa, cũng chưa có ai trên đời này lại đem theo cả phao tự chế bao giờ. Và nhoáng một cái, đã đến lượt nhóm cuối được gọi tên. Đến lượt tôi rồi. Nhóm 19, đường số 1. Bạn Ototake, trường Yoga. Tiếng cổ vũ vang lên. Tôi thấy xấu hổ quá. Leo lên bục xuất phát, tim tôi đập thình thịch. Cùng với tiếng đoàng nhẹ nhàng vang lên, tôi lao thẳng xuống nước. Ai chưa nhìn thấy cảnh này bao giờ, chắc sẽ tưởng tôi trượt chân ngã thẳng cổ xuống nước. Nhưng không phải là như thế. Đây chính là động tác nhảy thiện nghệ mà tôi đã bỏ cả mùa hè để tập. Ban đầu, tôi chìm xuống. Một lần khỏa nước, hai lần khỏa nước. Sau đó, hai bạn Minoru và Susumu đã xuống nước đứng đợi sẵn kéo tôi đặt lên tấm siêu phao. Hai bạn đẩy thật mạnh như muốn nhắn nhủ, nào, bơi đi. Thế là bắt đầu một chặng đường dài. Cũng như mọi khi, đến giữa bể, tốc độ tăng rất trôi chảy. Nhưng nước lạnh quá, chân tôi đơ ra không đập như ý muốn. Các bạn khác nhanh chóng vượt lên trước, tôi bị bỏ lại một mình trong bể bơi. Tĩnh lặng là từ thật khớp với hoàn cảnh này. Nhưng sự tĩnh lặng đó bỗng nhiên bị xé toạc bởi tiếng vỗ tay, tiếng cổ vũ thật to vang lên. Đó là tiếng cổ vũ của các bạn từ hai trường khác. Từ nãy các bạn bị hớp hồn bởi động tác nhảy xuống nước và sự điều khiển tấm siêu phao của tôi như vừa chợt tỉnh lại. Được các bạn trường khác cổ vũ, tôi rất vui, nhưng cũng vừa thấy có gì đó rất lạ. 1 phút 57 giây. Khi tôi về đến đích thì thời gian đã trôi đi gần 2 phút. Nhưng các bạn ở hai trường bên cạnh một lần nữa gửi cho tôi một tràng pháo tay thật dài. Dài mãi không dứt. Một tràng pháo tay cấp cực lớn. Trong lúc như thế, các bạn cùng lớp báo cáo với thầy Oka. Thầy ơi, mấy bác đứng đằng kia đang khóc kìa. Ánh mắt thầy Oka đầy sự ngạc nhiên. Thầy mừng vì điều này hơn bất cứ điều gì. Các em trong lớp chỉ coi Ototake như một bạn cùng lớp bình thường. Và Ototake bơi hết 25 mét cũng chỉ là một điều gì đó bình thường. Tự nhiên như là bạn mình cũng làm được những gì mình làm được. Vì thế, thầy đã nén lại không bế bổng tôi lên mà nói rằng, em giỏi lắm. Mất những 1 phút 57 giây cơ à? Chậm hơn hàng ngày bao nhiêu? Nói vậy, nhưng giọng nói của thầy chứa chan vui mừng. Chúc mừng em đã có những người bạn thật sự, không quan trọng hóa khuyết tật của em. Người khuyết tật là Chúa cứu thế. Kẻ gây phiền nhiễu, quẩn chân. Tôi đã qua 6 năm được nhiều người nâng đỡ, chăm nom. Tôi thật sự vui mừng bởi những gì tôi thu được qua 6 năm đó thật vô cùng quý giá. Tôi không có ý định phủ nhận trường chuyên biệt dành cho người khuyết tật. Tùy vào mức độ khuyết tật nặng hay nhẹ, tùy theo triệu chứng của từng người, sẽ cần có những hoạt động giáo dục đặc thù phù hợp. Nhưng điều quan trọng ở đây là quyết định. Liệu cháu bé đó có thật sự cần hoạt động giáo dục đặc thù hay không? Tại thời điểm lúc bấy giờ, chỉ cần là có khuyết tật không thôi, trẻ em đương nhiên được phân vào loại, vào trường chăm sóc đặc biệt hay vào lớp đặc thù. Điều đó xuất phát từ một định kiến là người khuyết tật thì không thể được hưởng hoạt động giáo dục bình thường. Thực tế, bạn đó có thật sự cần hoạt động giáo dục đặc biệt hay không? Hay để quyết định điều này, không lẽ chúng ta lại chỉ dựa vào một lý do duy nhất là có hoặc không có khuyết tật? Vấn đề hoàn toàn không phải như thế. Tất nhiên, khi người khuyết tật tham gia xã hội, trong trường hợp này là giáo dục bình thường, thì sẽ có nhiều điều chúng tôi không tự làm được. Chắc chắn sẽ phát sinh ra nhiều chuyện phải làm phiền những người xung quanh. Nhưng xin bạn đọc hãy nhớ lại thời đi học của mình. Bạn nào học kém thì được những bạn học giỏi kèm cặp. Ai đó không biết lộn xà ngang thì những bạn biết sẽ chỉ cho. Đối với người khuyết tật, chỉ cần làm tương tự như thế thôi. Nếu mang khuyết tật ở chân, thì hãy giúp bạn đó đẩy xe. Nếu khuyết tật ở tay, thì bạn ngồi bên cạnh có thể chép bài hộ. Bằng cách làm như thế, thì những người bị phân chung vào một nhóm người khuyết tật cũng có thể được hưởng hoạt động giáo dục bình thường. Thế nhưng, đến ngay cả bây giờ, nếu cha mẹ nào có con khuyết tật, muốn cho vào học trường thường, vẫn hay được khuyến khích đưa con vào trường chuyên biệt, như là trường cho các cháu giống như nhà mình đã có mọi thứ được chuẩn bị sẵn sàng, sao gia đình lại không đưa cháu vào đó? Một trong các lý do của hiện tượng này là sự lo lắng đối với những lời kêu ca của các phụ huynh khác. Ý như là trong lớp mà có học sinh khuyết tật thì thầy cô toàn tập trung tới bạn đó, sẽ sao nhãng các bạn khác. Chính là biểu hiện điển hình của tâm lý nói trên. Khi có học sinh khuyết tật trong lớp thì sẽ gây phiền phức cho lớp, quẩn chân mọi người. Liệu suy nghĩ ấy có thể hiện được đúng sự thật hay không? Trò chơi đúng sai. Tại hội thao năm lớp 4, chúng tôi chơi trò múa gậy. Hai bạn một cặp, chúng tôi cầm gậy làm dụng cụ múa. Cho đến năm trước đó, trong những dịp như vậy, thầy Takagi bao giờ cũng là người vào cùng cặp với tôi. Nhưng nay, đã lên lớp 4, các bạn đã đề nghị với thầy, sắp cặp chúng em với Otochan đi ạ. Ai vào cùng đôi với tôi sẽ phải múa chậm lại, sẽ phải bỏ qua một số động tác. Bạn đó sẽ phải nén lại điều mình muốn làm, nên thầy đã đắn đo suy nghĩ xem có nên ghép cặp các bạn với tôi hay không. Nhưng học sinh đã chủ động nói muốn vào cặp với tôi, nên thầy quyết định giao cho các bạn. Sau hội thao 4 ngày, nhà trường đã tổ chức họp phụ huynh. Trong buổi họp đó, mẹ của bạn đã vào cùng cặp với tôi nêu lên cảm tưởng thế này. Tôi xin cảm ơn nhà trường đã sắp con tôi vào cùng cặp với bạn Ototake. Cháu được múa cùng với bạn, xong rồi lại được đẩy xe lăn một vòng quanh sân vận động. Chúng tôi vô cùng cảm kích, không lời nào kể xiết. Cháu nhà tôi thật là hạnh phúc. Tôi nghe kể là bác ấy nói đi nói lại đến mấy lần. Thầy bối rối thật sự vì cứ nghĩ là sẽ bị phàn nàn vì xếp đôi bạn ấy với tôi. Không ngờ lại được phụ huynh nói lời cảm ơn. Như vậy cũng đủ thấy rằng các phụ huynh trong lớp dành cho tôi những ánh mắt ấm áp. Trong những lần thầy đến thăm gia đình học sinh, nhiều lần tôi đã được nhắc đến trong câu chuyện. Trong lớp có cháu Ototake là điều tốt đối với các cháu xung quanh. Nhà tôi cũng lấy đấy làm gương bảo ban cháu. Bạn Ototake khuyết tật là như thế mà rất cố gắng, con cũng phải cố lên chứ. Còn có cả câu chuyện như thế này. Một hôm, thầy Takagi đi công tác. Thầy chủ nhiệm lớp bên cạnh đã sang dạy chúng tôi giờ thể dục. Thầy bảo các bạn, các em vào kho dụng cụ, lấy mỗi người một quả bóng. Thế là có vài bạn hai tay cầm hai quả bóng ra, thầy mới bảo, em làm gì thế? Thầy nói là mỗi người một quả thôi mà. Thì các bạn trả lời, em mang cho bạn Ototake. Nhìn các bạn thay phiên nhau chơi bóng với tôi sau đó, thầy nói với thầy Takagi là các em lớp 41 thật tận tình. Thầy Takagi của chúng tôi chắc chắn lúc đấy mũi đã nở thật to. Cách đây 2-3 năm trong buổi họp bạn hữu lớp 61, thầy Oka có bảo thế này. Lớp mình vì có Hiro nên tự nhiên ai cũng biết giúp đỡ những bạn khác đang gặp khó khăn. Một tập thể có lòng nhân hậu, một lớp tuyệt vời. Đây là quan điểm riêng của thầy. Không để tôi cảm thấy thua kém các bạn. Một sự thể hiện tấm lòng nhân hậu. Và từ một người bạn làm cô giáo mầm non, tôi có nghe kể một câu chuyện có lẽ không nằm ngoài chuyện tôi muốn nói. Năm nay, tớ nhận phụ trách một cháu bị đau. Giải thích, hội chứng đau. Tên hội chứng được đặt theo tên John Langdon Dow. Một thầy thuốc đã mô tả hội chứng này vào năm 1866. Đây là hội chứng thường gặp nhất trong số các bệnh do rối loạn nhiễm sắc thể. Trẻ bị hội chứng này không có sự phát triển bình thường về thể chất và trí tuệ. Năm nay lớp tớ nhận phụ trách một cháu bị đau. Đúng là ban đầu bọn nhỏ trong lớp thấy lạ nên chỉ nhìn cháu đó từ xa. Nhưng dần dần, một tháng, hai tháng, tình cảm nhân hậu bắt đầu nảy nở từ cháu bé đó lan tỏa ra cả lớp. Không chỉ riêng ví dụ tôi vừa đưa ra, những câu chuyện tương tự như thế tôi cũng được nghe rải rác nhiều nơi. Nếu trong lớp có bạn nào đó có khuyết tật, thì hầu hết các lớp đó đều trở thành các lớp tuyệt vời. Và tại trường tiểu học yoga, hiệu ứng ấy không chỉ dừng lại trong lớp của tôi. Tháng 4 của năm học tôi vừa vào lớp 1, cả lớp đang tích cực chuẩn bị cho hoạt động thường niên, chào mừng các em học sinh lớp 1. Nghe nói các học sinh lớp 6 trong ban tổ chức báo cáo với thầy về những nội dung đã quyết định như thế này. Trò vui chơi, chúng em quyết định sẽ làm đố vui đúng sai. Bạn nào thấy đúng thì gật đầu, bạn nào thấy không đúng thì lắc đầu. Nội dung là... Từ từ các em, hàng trăm bạn gật với lắc thì làm sao biết được là ai đúng ai sai? Thầy giáo ngắt lời. Nhưng thầy ạ, năm nay có em Ototake, không làm thế này thì làm sao em ấy tham gia được ạ? Trước ý kiến nêu ra một cách tự nhiên của học sinh, các thầy cô nhìn nhau im lặng một lúc rồi mới tìm ra lời đáp. Có ai đó trước mặt bạn đang gặp khó khăn, các bạn đều giơ tay giúp đỡ. Trong xã hội cạnh tranh hiện đại, khi con người thường tự đặt ra yêu cầu phải giỏi hơn người khác, chúng ta đang dần dần đánh mất cảm giác về một xã hội tương trợ lẫn nhau. Điều này đã được nhắc đến bấy lâu nay. Tôi nghĩ, có khi chính là người khuyết tật lại là chúa cứu thế để xây dựng lại một xã hội có huyết mạch lưu thông.